Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà nó không thành tựu và bạn trong quá trình là tạo pháp nó có những điều mà nó không đúng như pháp gọi là phi pháp, thì những trường hợp đó nó rất là ổn sau này. Và bà các tăng tự cũng vậy, ví dụ như an cư tạo pháp an cư, khi tạo pháp mà nó không đúng tạo pháp an cư mà phi pháp thì cái pháp an cư đó nó không phù hợp với chân pháp. Và bà giải quyết các cái tránh sự trong tăng hay là các pháp yên me tự tứ hay là cớ cư giới, bất cứ một cái tăng tự nào của tăng nếu như mà yên me không thành tựu thì cái pháp đó nó sẽ trở thành là phi pháp. Do đó yếu tố căn bản để thành tựu yên me là tăng phải hòa hợp và thanh tịnh. Ở bên ngoài thì khi hiểu biết một cái vấn đề nào đó thì lấy cái phần trong, lấy cái đa số, nhưng mà trong tâm của chúng ta cần hai yếu tố là hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp và thanh tịnh, do đó những người mà tham dự trong các pháp yết mang phải là những người có đầy đủ tư cách pháp nhân và pháp lý, giống như là một cái bộ học của quốc hội Việt Nam. Thì những người tham gia vào trong cái kỳ họp đó phải là những người đại biểu quốc hội. Cũng giống như vậy, yết mang của tăng là phải là những thành viên của tăng đoàn. Chúng ta đã học về tăng đoàn rồi. Trong tăng, thành viên của tăng đoàn phải là những tỳ kheo, những tỳ kheo đi. Mà những vị nào mới đầy đủ tư cách là tham dự vào yết ma đó, chứ không phải là mang thân tướng của tỳ kheo rồi chúng ta được dự vậy. Mình mang thân tướng của tỳ kheo nhưng mà tỳ kheo học pháp thì mình không được tham dự vào những cái pháp yết ma. Những yết ma quan trọng chỉ được tham dự vào yết ma thông thường mà thôi, đó là chỉ những trường hợp tỳ kheo mà học pháp ba la di. Mặc dù mình đang là tỳ kheo nhưng mà tỳ kheo không thanh tịnh, tỳ kheo không như pháp, do đó là mình không đủ tư cách pháp nhân và pháp lý. Thì thành phần mà tham dự vào trong các pháp yết ma này nó gồm có hai thành phần đó mới đủ điều kiện là tham dự vào, đó là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà cũng có những pháp yết ma nó chỉ là cần tỳ kheo mà tỳ kheo ni không được tham dự vào. Cũng có những pháp yết ma chỉ là tỳ kheo ni, là pháp yết ma giải quyết những xong việc bên ni thì chỉ cần bên ni, không cần sự tham dự của bên ta. Và tức số thì chúng ta cũng không được quyền lấy tức số của bên này bổ sung tức số bên kia qua ngược lại. Do đó thì một cái pháp mà để thành tựu thì chư tăng phải là đồng ý 100%, chứ không phải là đa phần. Ví dụ lớp chúng ta là 200 người thì nếu mà xem ra một cái pháp yết ma nào hay là đưa ra một vấn đề nào để biểu quyết thì không phải là lấy 101, 102 mà chúng ta cần phải là tuyệt đối là 200. 200 pháp yết ma này nó thành tựu là phải là 100%. Đó là chúng ta nói về cái định nghĩa của yết ma. Nội dung thứ hai đó là phân loại yết ma. Nói tổng quát thì yết ma có 3 trường hợp: tâm niệm, đối thủ và tâm pháp. Thì cái pháp yết ma là phải nói lên lời, dùng ngôn ngữ để diễn tả, để thân thành cái pháp yết ma đó. Do đó là với cái yếu tố này thì pháp yết ma phải là hội đủ những yếu tố căn bản cần thiết. Do đó là tăng pháp mới là đúng của yết ma như ma. Nhưng mà có những vị sống là độc cư, sống ở những nơi A La Nhãn, và bà hiện tại chúng ta thấy có những vùng, có những nơi hàng tỳ kheo sống là dứt tăng dứt tự, nghĩa là mỗi chùa chỉ có một vị tỳ kheo. Thì đối với những trường hợp này, đến mùa an cư và đến ngày tự tứ, đến ngày bồ tát, có những dùng rất là khó khi mà đi đến những cái chú xứ, những chú xứ được quy định để mà tạo pháp, để đa pháp tự tứ và là bồ tát hay là thiên giới gì đó. Như vậy thì trong những trường hợp đến ngày an cư mà mình không đến được những chú xứ và là nơi đó quá ít tỳ kheo, quá ít tỳ kheo, không đủ tỳ kheo để đa pháp, thì những nơi có một vị tỳ kheo thì đối với tam bảo gọi là tâm niệm. Ví dụ như an cư thì là tâm niệm an cư, bố tát đến ngày bố tát cũng giới thì là tâm niệm, nghĩa là chỉ quy đối trước tam bảo, đối trước tam bảo là những tâm niệm. Mình nói bằng cái tâm và mình nói bằng lời, nhưng mà chỉ một người thì gọi là tâm niệm. Còn đối thủ nghĩa là những chú xứ đó nó hơn một người, nhưng mà nó không đủ tâm, bởi vì tâm ít nhất là phải bốn vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo đối với những pháp biết ma không được. Còn những pháp biết ma như là tự tứ và truyền giới phụ túc hay là xuất loại đăng tàn thì túc số bốn vị không thể làm được. Do vậy những nơi mà nhiều hơn số lượng còn vị tỳ kheo nhưng không đủ túc số của tăng để thực hành những pháp biến ma đó thì gọi đó là đối thủ. Đối thủ nghĩa là những vị đó đối với nhau để mà thực hiện cái pháp biến ma gọi là đối thủ. Như vậy đối thủ thì chỉ dành cho những nơi có hai và ba vị tỳ kheo đối với những pháp biến ma không được. Còn trường hợp mà đủ tăng thì gọi là tăng pháp biến ma, nghĩa là chư tăng thực hành cái pháp biến ma. Thì trường hợp này nó chính là pháp biến ma mà chúng ta cần phải tìm hiểu và học. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về tâm niệm. Tâm niệm là tự mình nghĩ và nói thành lời mà không cần người khác nghe. Nghĩ và nói thành lời mà không cần người khác nghe. Về nguyên tắc của yết ma đòi hỏi phải sự biểu hiện bằng lời nói, nhưng trường hợp này áp dụng cho những tỳ kheo sống độc cư, nghĩa là một bên mình ở chú xứ đó cho đó mình chỉ cần là nghĩ và mình nói thành lời là được, chứ không cần phải người khác nghe cái lời mình trình bày hay là mình nói. Đó là chỉ riêng chứ còn là tâm niệm đối với chú xứ chỉ có một gì. Còn đối thủ là mình nói cho một hoặc hai người khác nghe, trường hợp này áp dụng giữa hai hay ba tỳ kheo vì chưa đủ túc số của tăng. Còn tăng pháp đó là pháp biến ma áp dụng cho tăng số từ bốn người trở lên, được chia làm ba loại là chư Phật, Phật nhị và Phật tứ. Chúng ta nhớ là có ba pháp biến ma của tăng. Của ta đơn Phật, Bạch Nhị và Bạch Tứ. Đơn Phật đó là chỉ cần một lần tác Phật giữa tăng thì pháp biến ma thành tựu, nghĩa là chỉ cần một lần công bố theo quyển biến ma chỉ nam thì quy định đơn Phật có 41 pháp. Bây giờ đối biến ma chúng ta nghe cái khái niệm nó còn là trừu tượng, mình chưa có nắm vững gì đó. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái ví dụ, chúng ta thấy rất dễ. Dưới những cái chuyện mình làm hàng ngày mà mình không nghĩ đó là mình đang thực hiện cái pháp biến ma. Học nghe nói về pháp biến ma mình thấy nó xa lạ với mình, nhưng thật ra nó rất gần gũi. Bây giờ đến Phật là chỉ cần một lần tác Phật giữa ta thì biến ma thành tựu. Ví dụ như tôi nói thế này, hôm nay do tình hình sức khỏe chúng tôi, do đó là lớp chúng ta học đến 8 giờ chúng ta nghỉ, thì chúng tôi chỉ cần tuyên bố như thế gọi là tiếng Hoa đơn bản, là chỉ cần một phần công bố một cái chuyện gì đó và ta chúng ta học hết giờ rồi, rồi ra chơi sau đó dân phòng lên thông báo à hôm nay thầy Chính Minh bận công chuyện do đó là hai tiếng Hoa chúng ta này. À nếu như mà chỉ cần một lần mà công bố như vậy không cần phải chữ viết thì gọi đó là tiếng Hoa đơn bản. Nó rất đơn giản, do đó là trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đã từng biết lúc chưa nó. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đó là những cái thông báo của nhà trường, những cái thông báo của giáo họ, không nghĩ đó là tiếng Hoa. Mình nghe từ tiếng Hoa mình đọc thấy nó rất xa, xa lạ như mình. Rồi thứ hai đó là bạch nhị. Bạch nhị nghĩa là một lần tác bạch và một lần tiếng Hoa, nghĩa là một lần tuyên bố và một lần lấy biểu quyết. Ví dụ như bây giờ chúng tôi tuyên bố thế này: à tuần sau chúng tôi bận công việc, do đó thì một là chúng ta nghỉ ở hai tiếng tuần sau. Thì ai đồng ý với cái báo tiếng Hoa này, ai đồng ý với cái nội dung chúng tôi vừa nêu thì xin cho biết. Ví dụ có nhiều người là không đồng ý, bởi vì nói là bây giờ mình nghỉ, hạ nghỉ là nghỉ tuôn 4 tiếng, còn bây giờ đi ngay tiếng đầu đến đây ngồi chờ một buổi học mà chỉ học 2 tiếng cũ qua, do đó là không đồng ý với báo tiếng Hoa đó. Nghĩa là khi chúng tôi nêu lên một vấn đề, chúng tôi lấy điều biết tôi đại chúng đồng ý hay không thì đó gọi là tiếng Hoa bạch nhị, nghĩa là một lần là bạch và một lần phải điều biết. Nếu như đại chúng ta không đồng thuận với cái ý chúng tôi nêu thì bây giờ có cách là dân phòng sẽ lãnh giáo họ khác thế giờ chúng tôi. À nếu mà hỏi như vậy thì chúng ta đồng ý hay không, nếu cả lớp đồng ý thì chúng ta thực hành giống như là áp dụng cái gì đó. Còn nếu như mà chúng ta nói là à bây giờ là mình thích giờ của bà thượng hiệu trưởng, mà bà thượng hiệu trưởng là đang ở quận 9 của chúng ta, và thượng có tuyên bố rằng nếu như những cái lúc nào mà dán giáo họ và giáo họ còn chuyện và thượng sẽ lên lớp này, mà lớp chúng ta thì rất ít dịp để được gặp hòa thượng, do đó chúng ta xin ý kiến là xin thỉnh hòa thượng lên ngay cái giờ đầu. Thì nếu như mà đại chúng đồng ý như vậy thì chúng ta xem như là báo tiếng Hoa nó thành một, tất cả đại chúng phải là đồng ý. Tuy nhiên những cái gì của ta, những cái gì quan trọng thì cần phải có sự là 100%. Tuy nhiên hai cái báo tiếng Hoa mà đơn bạch hay bạch nhị này thì theo chúng tôi nghĩ là không cần phải 100%, không cần 100%. Ví dụ bây giờ chúng tôi không tiếng Hoa đơn bạch, ví dụ chúng tôi thông báo rằng à tuần sau nghỉ, có nhiều người không đồng ý nhưng mà đa phần là đồng ý thì có thể chúng ta thực hiện theo số đông, nhưng không cần phải là 100%. Còn bà ta khi mà tiếng Hoa bạch nhị, à chúng tôi nghĩ nhưng mà sẽ phải chúng ta thực hiện được, nhưng mà trong lớp chúng ta chưa hẳn là 100% là muốn thỉnh hòa thượng. Có nhiều chị muốn thỉnh một cái vị hòa thượng khác, một vị thầy giáo họ nào khác lên chia sẻ, hoặc là có chuyện đó là lâu lâu mới được nghỉ, tại sao không cho mình nghỉ cho thoải mái, nghĩa là có những ý kiến là nó không được 100% đồng thuận. Thì theo chúng tôi những cái báo tiếng Hoa mà không được như thế này thì không cần hội đủ 100% ý kiến đồng thuận, nghĩa là cần đa số cũng là được rồi. Những cái báo tiếng Hoa này mà cần là sự đồng thuận 100% rất khó. Thì ở Việt Nam, Việt Nam thì gồm có 76 báo tiếng Hoa là đặc nhiệm, Do kiếp ma bạch tử là một lần tác bạch và ba lần kiếp ma, nghĩa là một lần tuyên bố và ba lần phải tiểu quyết. Đây là những pháp kiếp ma quan trọng. Ví dụ như kiếp ma truyền giới thuộc tốt, à đây là một cái gì sa di, pháp danh là gì đó, là theo cầu với một cái vị hòa thượng, là đệ tử của cái vị hòa thượng. Rồi bây giờ theo tăng là cầu xin được họ giới thiệu theo tăng có bằng lòng hay không, có bằng lòng cho vị sa di này họ giới thiệu theo hay không. Ai bằng lòng thì yêu lành, ai không bằng lòng thì hãy nói. Đây là cái ba lần thứ nhất có thành hay không, thì đại chúng nói là thành. Rồi sẽ nhắc lại là đây là kiếp ma lần thứ hai có thành hay không, kiếp ma lần thứ ba có thành hay không, nghĩa là một lần tác phật và ba lần kiếp ma, nghĩa là ba lần đại biểu biết. Cũng giống như những cái pháp kiếp ma, ví dụ như pháp kiếp ma mà Bồ Tát cũng vậy. Xin hỏi trong đại chúng, nửa tháng vừa qua, đối với bốn pháp Ba La Di này, là đại chúng có thanh tịnh hết hay là không? Nếu mà đại chúng thanh tịnh thì yên lặng, nghĩa là sau khi mà ba lần phải điều quyết tâm thì cái gì mà làm pháp Yết Ma sẽ kết lại. Trong nay đại chúng đã yên lặng thì việc này xin ghi nhận như vậy. Mà im lặng nghĩa là đồng thuận, còn ai mà không đồng thuận thì xin đứng dậy nghiêm lên. Một là mình không thanh tịnh đối với pháp im lặng của mình, và nếu đại chúng thanh tịnh thì im lặng. Còn những pháp im lặng truyền giới, im lặng đến tương giới một số im lặng gì đó giải quyết những cái thắng sự, thì nếu như mình không đồng thuận hoặc là mình thấy cái gì đó không đúng pháp, nó không quy pháp, xin thưa lời nó quy pháp, nó sai thời gian, sai cái phương thức hoặc là cái cấp số không đầy đủ, thì mình được quyền nhiên lên a à, pháp biến ma này không như pháp. Bởi vì có một vài cái vấn đề nào đó mình thấy mình hiểu lên, hoặc là mình biết ra là trong những người tham dự pháp biến ma đó có những gì các y tỳ kheo, nhưng mà mình biết rõ là chị nó chưa thọ giới tỳ kheo, hoặc là có những pháp biến ma là quan trọng nhưng nó không được cái sự hiện diện của những vị tỳ kheo học pháp. Tỳ kheo học pháp chỉ được tham dự là hai pháp biến ma mà thôi. Bây giờ có những pháp biến ma vị này không được tham dự vậy, nhưng mà đại chúng quên những cái pháp biến ma thông thường thì cho hai vị này vậy. Nhưng mà bây giờ đến một pháp biến ma quan trọng, người này không đủ tư cách để tham dự vào pháp biến ma đó, mà trong đại chúng sơ xuất là quên. Nhưng mà có một vị nhận ra và đưa lên cái ý kiến của mình là không đồng thuận. Bởi vì trong chúng ta có vị nó không phải là vị kèm như pháp, thì sau khi là mời cái vị đó ra rồi, rồi ở đây đại chúng mới tiến hành làm pháp biến ma. Nếu như có người mà nêu lên một cái chuyện nó không phù hợp mà đại chúng vẫn giữ cái pháp biến ma vừa rồi, thì pháp biến ma đó trở thành biến ma bình tâm, nó không đúng, nó không phù hợp.